chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 26 tháng 5 được thực hiện bởi AI. Ngày 26 tháng 5, ông Hồ Hữu Hành, Giám đốc Công ty Cổ phần Tu bổ Di tích Huế, cho biết bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn vừa bị bẻ gãy được làm bằng gỗ gụ, một loại gỗ quý hiếm, có độ bền cao và chống chịu được với mối mọt, thời tiết. Gỗ gụ có tên khoa học là Sindora tonkinensis, là loại thực vật có thân gỗ lớn thuộc họ đậu. Ở nước ta, gỗ gụ thường được gọi với cái tên như gụ lau, gỗ gõ hương, gỗ gõ dầu. Theo ông Hành, dưới triều Nguyễn, các nghệ nhân chủ yếu sử dụng gỗ gụ để chế tác đồ ngự dụng trong hoàng cung. Đây là loại gỗ phổ biến ở rừng nhiệt đới Việt Nam, đặc biệt có nhiều tại khu vực rừng thuộc tỉnh Quảng Trị, Huế. Lý giải cho việc chiếc ngai vàng dễ bị bẻ gãy, ông Hành cho rằng phần bệ tỳ tay trên ngai được chế tác khá mảnh mai. Khi vua ngồi lên ngai cũng để tay rất nhẹ nhàng. Chiếc ngai được chế tác ra chủ yếu mang trên mình nhiệm vụ là biểu trưng quyền lực tối cao cho cả một vương triều chứ không dùng để ngồi nhiều. Một phần nữa, ông Hành cho rằng chiếc ngai vàng này tồn tại từ thời vua Gia Long lập ra triều Nguyễn cho đến ngày nay. Trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh, biến cố, thời gian, từng được tu sửa dưới thời vua Khải Định nên việc xuống cấp độ bền là không thể tránh khỏi. Quan trọng nhất, theo ông Hành, việc nghi phạm Hồ Văn Phương Tâm dễ dàng bẻ gãy phần bệ tỳ tay của ngai vàng, chủ yếu là do kỹ thuật gắn kết các bộ phận chiếc ngai lại với nhau. Ông Hành cho biết thêm, để gắn các bộ phận gỗ trên ngai lại, người xưa đã sử dụng sơn ta, một loại nhựa lấy từ cây sơn thường mọc nhiều ở các vùng rừng núi phía Bắc. Loại nguyên liệu này hoàn toàn tự nhiên, có độ kết dính không tốt bằng các loại keo công nghiệp sau này. Do vậy, chỉ cần dùng lực giật ra thì phần gỗ ở bệ tỳ tay của ngai vàng có thể bung ra hết. Ngày 26 tháng 5, chính quyền Ủy ban Nhân dân thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự địa phương tiến hành di rời quả đạn cối treo trên cột điện giáp dãy nhà dân đến nơi an toàn để tổ chức tiêu hủy theo quy định. Trước đó, một người dân ở thị trấn Đức Phong đi thăm dãy tại khu phố Đức Lập, thị trấn Đức Phong, thì tá hỏa phát hiện quả đạn cối lớn có cánh quạt phía đuôi được treo trên cột điện sắt bên dãy nhà mình. Sự việc nhanh chóng được báo cho cơ quan chức năng. Nhận tin báo, chính quyền Ủy ban Nhân dân thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự địa phương có mặt tại hiện trường. Qua kiểm tra xác định quả đạn trên là đạn súng cối 100mm, còn nguyên ngòi nổ. Theo một số nhân chứng cho biết, quả đạn cối còn sót lại sau chiến tranh, rất có thể một người nào đó khi phát hiện hoặc đào được đã mang treo trên cột điện. Ngày 26 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Dương Chí Tài, 26 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, để điều tra về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, ngày 22 tháng 5, tổ công tác gồm 3 cán bộ thuộc đội cảnh sát giao thông An Lạc thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường Lê Khả Phiêu, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, từ cầu Bình Điền đến vòng xoay An Lạc theo kế hoạch. Khoảng 12 giờ 15 phút cùng ngày, tổ cảnh sát giao thông phát hiện Dương Chí Tài chạy xe máy Honda Sonic đang dừng chờ đèn đỏ, có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh yêu cầu Tài điều khiển xe vào chốt để kiểm tra. Tài cho xe từ từ đi vào chốt theo hiệu lệnh, tuy nhiên khi vào đến gần lề đường thì Tài bất ngờ tăng ga bỏ chạy tẩu thoát về hướng vòng xoay An Lạc. Lúc này, dù một cán bộ cảnh sát giao thông đã giữ lại nhưng Tài tiếp tục không chấp hành, tăng ga bỏ chạy. Sau đó, cán bộ cảnh sát giao thông đã kiên quyết bám vào yên sau xe và sau khoảng 100m thì khống chế được Tài. Tổ công tác đã đưa Tài cùng phương tiện về công an xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh để làm việc. Tại cơ quan công an, Tài đã khai do không có giấy phép lái xe nên khi bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe để kiểm tra đã không chấp hành. Ngày 26 tháng 5, lực lượng chức năng đã xử lý hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe máy điện xảy ra trên đường Trịnh Đình Trọng, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Một số người dân cho biết lúc hơn 8 giờ sáng cùng ngày, một người đi xe máy điện lưu thông trên đường Trịnh Đình Trọng đến gần đoạn giao với đường kênh Tân Hóa, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú thì phát hiện xe bốc khói, phát hỏa. Phát hiện sự việc, người này vội xuống xe, người dân ở gần đó liền hô hoán tìm cách dập lửa. Ngọn lửa từ chiếc xe sau đó bùng phát, khói bốc lên cao. Lực lượng chức năng địa phương mau chóng đến nơi, khẩn trương dùng bình chữa cháy dập tắt đám cháy. Lực lượng chức năng sau đó phong tỏa một thời gian ngắn đoạn đường Trịnh Đình Trọng để phục vụ việc xử lý hiện trường. Theo ghi nhận, chiếc xe trên bị cháy trơ khung, trụ đèn tín hiệu giao thông gần đó cũng bị ảnh hưởng. Liên quan đến thông tin thêm xe hơi 7 chỗ đậu bên đường mặc nắng mưa suốt 2 năm không ai nhận, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Phú Thuận, quận 7 cho biết, đã chỉ đạo công an phường phối hợp đội cảnh sát giao thông Nam Sài Gòn thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành xác minh chủ xe. Trường hợp không có chủ xe thì đề nghị đội cảnh sát giao thông Nam Sài Gòn di chuyển xe khỏi khu dân cư để tránh các tình huống phát sinh. Trước đó ngày 24 tháng 5, một số người dân sống tại khu dân cư Nam Long, phường Phú Thuận, quận 7 cho biết gần 2 năm nay, họ thấy chiếc xe 7 chỗ mang biển số thành phố Hồ Chí Minh đậu bên đường tại khu dân cư này. Người dân không thấy chủ xe hoặc người đến thăm hay kiểm tra xe. Xe bám lớp bụi dày, phanh có dấu hiệu rỉ sét. Kính chắn gió phủ nhiều lá khô, cỏ mọc bên trên. Nơi chiếc xe đậu có nhiều lá khô và rác, người dân mong muốn xe được di rời để quét dọn sạch sẽ. Ngày 26 tháng 5 trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Châu Văn Chín, chủ quán hải sản Chín Lộc thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã gửi đơn đến các phòng nghiệp vụ của Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang, yêu cầu xử lý theo quy định việc quán hải sản của ông bị thực khách tố chặt chém nhưng không có cơ sở. Theo ông Chín, ngoài việc gửi đơn đến Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang, ông cũng yêu cầu nhóm thực khách liên hệ các trang mạng xã hội để gỡ thông tin và hình ảnh sai sự thật, đồng thời phải xin lỗi chủ quán vì tố cáo không đúng sự thật. Ông Chín bức xúc cho rằng, sau khi bài viết tố cáo chặt chém của nhóm du khách nêu trên lan truyền trên mạng xã hội, quán của ông bị thiệt hại rất nhiều, lượng khách giảm đáng kể. Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang cho biết đã chỉ đạo các bộ phận liên quan tiếp nhận đơn của ông Chín để xác minh, tiến hành các trình tự xử lý theo quy định pháp luật. Trước đó ngày 25 tháng 5, một tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải bài viết có tiêu đề "Ai đi ăn né quán này ra nhé, làm ăn lừa đảo một con bọ biển 4 triệu đồng". Đi kèm bài viết là hình ảnh hóa đơn tính tiền các món ăn, thức uống tổng cộng 4,45 triệu đồng, trong đó một con bọ biển nặng 2,2 kg với đơn giá 1,8 triệu đồng trên kg thành tiền 3,96 triệu đồng. Sau đó, phóng viên đã liên hệ với nhóm du khách tố chặt chém khi ăn bọ biển nêu trên để xác minh thông tin, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi. Sáng ngày 26 tháng 5, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Xe máy nằm la liệt trên đường, xe tải tông vào nhà dân rồi lật ngang. Vụ tai nạn khiến 5 người thương vong. Thông tin ban đầu từ lãnh đạo xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ 15 phút tại cổng chợ nước mặn xã Bình Nguyên, giữa ô tô tải biển số tỉnh Quảng Ngãi với nhiều xe máy. Camera ghi lại vụ việc cho thấy xe tải chở cát nói trên do Trương Văn Đến, 34 tuổi, trú xã Tịnh Thiện, thành phố Quảng Ngãi, điều khiển trên quốc lộ 1 theo hướng Nam Bắc, khi qua chợ nước mặn xã Bình Nguyên thì bất ngờ gặp xe máy băng qua đường. Tình huống bất ngờ, tài xế xe tải đánh lái né tránh xe máy. Dẫu vậy, xe tải vẫn va chạm với 3 xe máy. Chưa dừng lại ở đó, xe tải tiếp tục tông liên tiếp vào 3 nhà dân và lật, cát đổ ra khắp nền đường. Tai nạn làm bà T, 53 tuổi, chủ tiệm tạp hóa chết tại chỗ, 4 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Liên quan vụ tai nạn nghiêm trọng này, một số nhân chứng, người bị nạn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc.
Là chó bà chạy, bà bắn quán là bà xe nó đè, bỏ lúc nó đè là cái cặp chân bỏ là sống nó đè. Còn cái đào bỏ sẽ đập xuống trả máu thôi. Cho nên là mượn bà câu sắm nhau kêu xe. Lúc đó kêu mấy ông anh thì mượn kích xe, đấu xe là mượn kích. Kích lái cặp chân của lo. Những người khác thì nói chung là có một bò chết ở dưới xe. Còn cái bò đi đòn mà mua đồ là đứt cặp giò. Đứt một chân nó hết.
Bà đứng đằng trước mà thấy cái xe chở có, đó là bỏ rầm cái nọp, bỏ đây cái đầu phía trước đó. Rồi bà nằm ra sao, nó cứ bỏ ra thì bà không biết cái gì nó biết mà.
Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tại huyện Núi Thành liên quan đến vụ tai nạn ở Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Sáng 26 tháng 5, bệnh viện tiếp nhận 3 bệnh nhân gồm chị T, 36 tuổi, bị dập nát ngang đùi trở xuống và mất chi ngang đầu gối. Ông V, 52 tuổi, chấn thương sọ não và bà T, 62 tuổi, gãy xương vùng đùi và vết thương đứt cơ cẳng chân. Sáng 26 tháng 5, một vụ tai nạn hy hữu xảy ra trên đèo Hải Vân đoạn qua km 901+700, địa phận huyện Phú Lộc, Huế, khiến giao thông trên đỉnh đèo bị ách tắc. Theo thông tin ban đầu, xe đầu kéo theo rơ móc di chuyển hướng Bắc Nam, khi đến khúc cua có độ dốc lớn thì bị hư hỏng và mắc kẹt giữa đường. Phần rơ móc chở theo bồn chứa bị hỏng, nằm chắn ngang mặt đường, trong khi đầu kéo đã được tài xế điều khiển đến vị trí khác. Đơn vị quản lý vận hành tuyến đèo Hải Vân cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố đã phối hợp với lực lượng chức năng phân luồng, đảm bảo giao thông và xử lý hiện trường. Tuy nhiên, do địa hình đèo dốc và khúc cua hẹp, việc di rời phần rơ móc gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, nhiều xe lớn như xe bồn chở nhiên liệu, xe chở chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các xe quá khổ không được phép đi qua hầm Hải Vân đang bị ùn tắc cục bộ trên tuyến đèo. Trong khi đó, xe máy và ô tô con được hướng dẫn lưu thông qua khu vực này. lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Huế và lực lượng chữa cháy cũng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn và phối hợp giải phóng tuyến đường. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bắc Giang xác nhận tại phường Nính thị xã Việt Yên tỉnh Bắc Giang xảy ra một vụ cháy lớn vào rạng sáng 26 tháng 5. Sau khi nhận tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bắc Giang đã cử 50 cán bộ chiến sĩ và 5 xe chữa cháy cùng chính quyền công an địa phương tổ chức dập lửa chữa cháy. Đến khoảng 8 giờ sáng 26 tháng 5, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường và tổ chức khám nghiệm. Một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Việt Yên, Bắc Giang cho biết trước mắt chính quyền địa phương sẽ tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình bị thiệt hại trong vụ cháy và phối hợp làm rõ nguyên nhân sự việc. Theo hình ảnh ghi lại ở hiện trường, lửa cháy lan bao trùm 4 lô đất liền kề, trong đó có một cửa hàng kinh doanh sửa chữa mua bán xe máy, xe điện bị thiệt hại nặng nề. Bước đầu vụ cháy không ghi nhận thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản rất lớn. Sáng 26 tháng 5, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thống nhất tỉnh Đồng Nai xác nhận tối 25 tháng 5, bệnh viện tiếp nhận 5 bệnh nhân là công nhân của một doanh nghiệp sản xuất gạch men ở xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc khí CO. Sau cấp cứu, 3 bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch, còn 2 bệnh nhân đã tử vong. Lãnh đạo bệnh viện cho hay 3 công nhân này hiện đã tỉnh táo, sinh hiệu ổn định. Được biết các công nhân trên làm việc ở công ty cổ phần gạch men Phương Nam có chi nhánh Đồng Nai, nằm trong cụm công nghiệp vật liệu xây dựng Tân An, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu. Qua lời kể các công nhân, họ phát hiện 5 công nhân này nằm bất động ở vị trí lò đốt, có trạm cấp khí của lò gạch men. Các bệnh nhân khai làm việc ở bộ phận lò đốt của công ty gạch men khi đang lao động thì thấy hoa mắt, chóng mặt, buồn ói, sau đó được chở đi viện cấp cứu. Hiện công an Đồng Nai và các cơ quan chức năng cũng đang phong tỏa hiện trường tại công ty gạch men để điều tra vụ việc. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!